cầu hộ pháp gia hộ cho mình, bảo bọc mình để cho ma chướng đừng có phá mình, rồi sau đó là mình quy y là chư Phật Bồ Tát trong cái hội Linh Sơn, là ở trong hiện tại, đời sống hiện tại của mình nè. Bây giờ đến cái lễ thứ ba, thì cái kiểu lễ này là lễ của cái nghi thức này, cho nên mình đọc qua mình thấy là cái nghi thức này là nghi thức của những hành giả xu hướng về tịnh độ. Cho nên đến lễ thứ ba là trong cái đời sống sau của mình á, là mình sẽ sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà là từ phụ của mình. Ở trong đó có Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, có Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, mình gọi là Tam Thánh Di Đà, trợ lực tiếp dẫn mình. Cho nên mình quy hai ngày. Nhưng mà muốn sanh về Tây Phương á, cũng không phải là chuyện dễ, cũng rất là nguy hiểm. Cho nên mình mà lớn chớ một cái là đọa địa ngục. Mà xuống địa ngục thì cho nên mình phải Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đây không có ha. Nhưng mà đúng là chúng ta phải quy Ngài Địa Tạng để cho bảo đảm. Để cho bảo đảm, lỡ mình có xuống địa ngục á, tự nhiên cái quy Địa Tạng nó nhớ mình mà quy Ngài Địa Tạng ơi cứu con, là Ngài cứu liền. Ngài Địa Tạng từ bi lắm. Rồi sau đó là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, là nói lên chư đại Bồ Tát trong mười phương. Cái sự thanh tịnh giống như là biển lớn, hay là nhiều như trong biển lớn vậy đó. Thì đây là cái câu thứ ba, là chúng ta có quy hướng nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, phải không? Nhưng mà muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải có niềm tin với tịnh độ. Chúng ta phải đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải niệm được A Di Đà. Mà muốn niệm được A Di Đà, muốn tu tập được tịnh độ, là trong đó có bố thí, có cúng dường, có phóng sanh, có làm tất cả những công đức. Như vậy là chúng ta phải có giàu có, chúng ta phải có ăn, chúng ta phải có dư của cải, chúng ta phải có sức lực. Cho nên chúng ta phải cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn luôn gia hộ cho mình thoát những cái khổ nạn ở thế gian này, mà cho con luôn luôn đầy đủ cái điều kiện để cho con làm tất cả những công đức bố thí, phóng sanh, thọ trì ngũ giới, chay trường, lại chay lạc, cái đại khái như vậy, niệm Phật tụng kinh. Mình phải có sức khỏe mới tụng kinh được chứ. Ừ, mình phải có trí sáng suốt thì mình mới là niệm Phật chánh tâm được chứ, chứ còn mình mơ mờ mình niệm không được. Thì tất cả những đó là dứt hoàn nạn, mà muốn dứt hoàn nạn thì phải nhờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cứu mình trong quả ta bà này. Nhưng mà muốn như vậy á, lực của ta nó yếu lắm. Ta nay được mai mất, bữa nay niệm quá trời cái ngày mai không niệm gì hết trơn á. Lơ là mà vui chút xíu chúng ta quên Tam Bảo liền. Cho nên phải là cầu Ngài Thế Chí. Ngài Thế Chí là ban bố cho mình cái lực tinh tấn, luôn luôn giữ mình ở trong đạo, giữ mình trong con đường tu tập. Cho nên chúng ta cũng phải niệm Ngài Thế Chí ở thế gian này trước rồi đó. Rồi sau đó chúng ta mới là nguyện sanh về Tây Phương. Thì hai ngày này sẽ là trợ dẫn đưa mình về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Có lại thứ ba ha. Thời gian còn bao lâu nữa quý vị? 20 phút ha, chúng ta tranh thủ trong 20 phút để hết cái nghi thức cầu an. Rồi chúng ta bắt đầu vô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ha, là tụng chú Đại Bi. Thì chúng ta biết rồi, đã gọi là chú Đại Bi mà. Như vậy là cái năng lực của chú Đại Bi có công dụng gì? Công dụng cho chúng ta phát triển được cái Đại Bi tánh. Mình á, bình thường á, là mình tùy tụng chú Đại Bi, mình nói thần chú Đại Bi là của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được cứu khổ cứu nạn. Cho nên mình niệm Đại Bi thần chú là để cho mình được thoát nạn không à. Nhưng mà mình quên đi một điều, mình niệm chú Đại Bi là để cho cái Đại Bi tánh của mình nó càng ngày nó càng phát triển. Đức Quan Thế Âm phát Đại Bi như thế nào, con đây cũng nguyện phát Đại Bi y như Ngài. Thì đó mới là con của Bồ Tát đúng nghĩa. Chứ còn bây giờ mình cứ ngồi, Ngài ơi con khổ quá, xin Ngài ban cho con là này kia kia nọ. Tối ngày xin Ngài hoài à. Vì vậy cho nên khi mình tùy trùng tú Đại Bi như vậy, nó có hai năng lực. Một cái là từ độ, và cái thứ hai là độ tha. Từ độ là sao? Là mong Ngài nhờ năng lực của thần chú Đại Bi, bao nhiêu vị thần của Ngài Quan Âm ấy sẽ hộ mình thoát khỏi tai nạn, tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Đó gọi là từ độ. Nhưng mà nhờ thần chú Đại Bi cho nên chúng ta phát triển được cái tâm lực Đại Bi. Mình đã khổ như vậy thì vô số chúng sanh cũng khổ như vậy, và khổ nhiều hơn như vậy nữa. Mình phải phát nguyện cứu độ tất cả những chúng sanh đó bằng cách chúng ta phải có Đại Bi Tâm. Mà đã Đại Bi Tâm rồi á, thì không có cảnh giới nào mà từ chối hết. Là Bồ Tát thì rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng là một cái phương thức để độ chúng sanh, để mà tu học Phật Pháp. Cho nên mình đừng có ngại gì, chúng sanh trong địa ngục cần mình độ nhiều nhất. Cho nên cứ việc thọ giới đi. Thọ giới, mình phá giới, mình mới có cơ hội đi vào địa ngục để độ. Chứ còn quý vị cứ sanh cõi trời cõi người lên cõi Phật hết, ai độ chúng sanh trong địa ngục? Quý vị thấy không? Nói chuyện thế gian thôi. Có nhiều anh chàng mà muốn vô tù á, ảnh đâu có làm ác đâu mà vô tù. Ảnh phải kiếm cái chuyện trộm cắp gì đó để tống vô tù, để sống mấy ngày tù cho vui. Thấy không? Thì bây giờ mình á, mà muốn độ chúng sanh trong địa ngục cũng vậy nữa. mình phải thọ cái nghiệp của địa ngục để vào đó mới độ được chúng sanh trong địa ngục. Nhưng còn bây giờ mình cứ từ chối hoài như vậy thì làm sao ai độ được chúng sanh trong địa ngục đấy? Ngài Địa Tạng ngài vô đó cũng bằng cách đó đó, cũng bằng cách là ngài thọ cái nghiệp của địa ngục đó, để ngài vô, để ngài chịu khổ chung với chúng sanh trong địa ngục, rồi ngài mới khuyên nhủ người ta. Bây giờ ai đi vô địa ngục đều là con cái ngài Địa Tạng hết đó, là theo hành nghiệp ngài Địa Tạng để mà làm. Tuy nhiên mình phải về Tây Phương trước đó. Bởi vậy nếu mà không vào địa ngục thì làm sao cứu chúng sanh? Ngài Địa Tạng cũng phát nguyện từ mình đây nè. Không, nói như vậy là mình vô trách nhiệm, là mình là cái gì cũng để cho ngài. Tại sao mình nói mình không là giúp cho ngài? Mình là những người con của chư Phật Bồ Tát, mình phải giúp các ngài, cũng giống như ngài Quan Ngâm với Thế Chí phải giúp với ngài A Di Đà. Với mình nói ngài A Di Đà mình độ được rồi sao? Nên nhớ vậy ha. Không, đừng lý luận cái đó. Lý luận cái đó hoài thì nó khổ hoài thôi. Cho nên nó không, thầy cũng giống như tụi con thôi, thầy cũng là chúng sanh phàm phu, thầy cũng do cái phát tâm, mình cũng do phát tâm mà ra. Chư Phật Bồ Tát từ ba đời cũng do phát tâm mà đi ra, chứ không phải là sanh ra đời là Phật liền. Đức Phật cũng là vô lượng kiếp, cũng là chúng sanh, và ngài cũng đã từng ở trong địa ngục, ngài đã từng trong súc sanh và ngạ quỷ. Nếu mà chúng ta thật sự đúng vậy á, chúng ta tu để thoát khổ. Nhưng mà khi nào, khi mà chúng ta cảm thấy chúng ta không chịu đựng được cái khổ, cho nên chúng ta sợ khổ, thôi chúng ta thoát khổ. Nhưng mà thoát khổ để làm gì đây? Thoát khổ là để tu tập. Thoát khổ là để thành Phật. Mà để thành Phật là để chi? Để độ chúng sanh. Cũng giống như chúng ta ra bác sĩ là để cứu bệnh nhân, chứ không phải ra bác sĩ ngồi chơi đó. Không được, tôi sợ máu quá, vậy thôi từ đầu đừng học bác sĩ. Phải không? Nhưng mình học bác sĩ ra để cứu bệnh nhân, cho nên lúc mà đi thực tập cũng phải vô mà coi ngó mấy xác chết chứ. Sợ cỡ nào cũng phải coi ngó chứ. Thì bây giờ mình thành Phật là để độ sanh, nhưng mà không phải là chờ thành Phật mới độ sanh đâu, mà trên con đường thành Phật mình đã phải độ chúng sanh rồi. Đức Phật Thích Ca trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, mà A Tăng kỳ kiếp nào ngài cũng phải thực hành là 6 pháp ba la mật. Nhớ như vậy. Lúc đó là A Tăng kỳ kiếp thứ nhất là ngài chưa biết mình sẽ được thành Phật, ngài vẫn hành 6 pháp đó: vô thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định, tinh tấn. A Tăng kỳ kiếp thứ hai là mới biết mình là sẽ thành Phật, nhưng không dám tuyên bố cho chúng sanh biết là mình sẽ thành Phật. Đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba mới thấy được là chắc chắn mình sẽ thành Phật, và mới công bố cho chúng sanh được là mình nói ra miệng là mình sẽ thành Phật. Tại vì đến A Tăng kỳ kiếp thứ ba bắt đầu những cái nghiệp chướng phiền não vô minh bắt đầu nó giảm bớt, và Phật tánh bắt đầu mới xuất hiện ra. Thì lúc bây giờ ngài mới chắc chắn là mình sẽ thành Phật. Như vậy là hai đại A Tăng kỳ kiếp